còn lúc của nó có thành nghiệp, còn lúc của tâm có thành nghiệp. Đó, cái vấn đề quan trọng là cho chúng ta nhận ra cái đó. Ngài Tu Bồ Đề tướng tâm diệt thì tâm có diệt không? Đó, thì Ngài Tu Bồ Đề mới đáp là tâm an, xin lỗi, Bạch Đức Thế Tôn chẳng có vậy. Tức là tâm không có diệt, tâm có diệt. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, tâm an cứ như vậy chăng? Tâm an cứ như vậy chăng? À, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tâm cứ như vậy là như như tướng. Như vậy thì cái tâm mà, cái tâm tướng thì có diệt rồi, nhưng mà tâm vô tướng kia thì nó có diệt không? Tâm vô tướng kia là không có diệt. Vì sao nó không có diệt? Bởi vì nó là như như tu, cho nên không có diệt. Ngài Tu Bồ Đề đáp là nó là như như tu, cho nên không có diệt. Phật dạy rằng, nếu mà tâm như như tu á, phải không? Này Tu Bồ Đề, tâm như như tu là chính thực tế không? Như vậy thì cái tâm như như tu đó à, là đó có phải là pháp tánh thực tế không? Có phải đạt tới cái chỗ là thật chứng như không? Thật chứng như thực tế không? À, Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy. Nếu nói rằng chỗ đó là cái chính thực, chỗ đó là chứng thực tế, chỗ đó là có cái như như tu thì bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy. Nếu mà Ngài nói cái chỗ đó là tâm á, là như như tu, ngay cái chỗ như như tu đó là cái gì, là có cái như như tu thì con không nói vậy. Con không nói trong cái như như tu, mà con cũng không nói là con có chứng thực tế. Nếu có chứng thực tế tức là lập tức là có hư vọng rồi, nghe không nha? Không em nói. Phật dạy là này Tu Bồ Đề, tâm như như tú là thậm thấm chánh. Như vậy khi có thậm thấm không? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Tôn, đó là rất thậm thấm, rất thậm thấm. Bởi vì con không, đã nói rằng tâm như như tú có chứng thực tế không, thì con đã nói rằng không chứng thực tế. Mà không ta chứng thực tế đó, thì như vậy đó mới gọi là rất thậm, thậm thấm. Bạch Đức Tôn là rất thậm thấm. Phật dạy này Tu Bồ Đề, như là tâm hay là ly như là tâm, như có phải là tâm không? Như vậy thì tâm như như trú như vậy, như có phải là tâm không? Như có phải là tâm không? Các pháp đều là như, bổn gốc của các pháp đều là như. Như vậy cái chữ, cái chỗ như đó có phải là tâm không? Kinh điển lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không như. Năm nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, như có phải là tâm không? À, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như chẳng phải là tâm. Như vậy thì cái gì là tâm? Và Phật dạy rằng này Tu Bồ Đề, như có thấy được như không? Như có thấy được như không? Như có thấy được như không? Nếu là như nó là như là tâm, như vậy tâm có thấy được tâm không? À, Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn là chẳng thấy được. Chẳng thấy được tâm, mà thấy được tâm tức là trời ơi rồi. Phải không? Phật dạy này Tu Bồ Đề, có phải là Bồ Tát thường hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Đã nói là như thì không có thể nào thấy được như, mà nếu thấy được như là có năng ra sở liệu. Và như tức là có tâm như, tức là như vậy như tướng chứ không phải là như. Vậy là gọi là như, thì như đó nó trở thành tướng như, mà trở thành tướng như rồi là vọng. Vì làm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng. Tất cái gì, cái gì mà dựng lập lên tướng là hư vọng. À, Bồ Tát có thường hành như không? Và hành như có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật không? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, đúng như vậy, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thường hành như, và hành như chính là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà hành như là hành sao? Nghe nói hành như nhưng mà hành sao? Hành như là hành sao? À, này Tu Bồ Đề, hành như là hành như thế nào? Bồ Tát thường hành như, mà hành như tức là hành Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà hành như là hành như thế nào? Như là hành cái gì? Hành như là hành cái gì? À, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hành như là hành mà chẳng có chỗ hành. À, Ngài Tu Bồ Đề trả lời, tức là hành vô hành, hành hành mà chẳng có chỗ hành, chẳng có đối tượng để hành, chẳng có thấy pháp. À, như vậy tức là hành như, hành như tức là chẳng thấy ta, chẳng thấy mình hành và chẳng thấy có cái pháp hành và chẳng thấy có cái đối tượng nào để hành. Đó là hành như. Vì sao? Vì Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật an trú nơi pháp như mà chẳng khởi niệm có pháp như. Nhớ là an trú nơi pháp như mà chẳng khởi niệm là có cái pháp như. An trú nơi cái pháp như mà chẳng khởi niệm là có cái pháp như. Thí dụ như bây giờ tôi hành cái đó là tuyệt diệu, tôi hành cái đó là diệu, an trú nơi cái pháp diệu nhưng mà chẳng khởi niệm, chẳng khởi niệm có cái tướng diệu. Tướng diệu là tướng sao? Con hành như vậy là diệu lắm, diệu lắm là sao? Diệu lắm là diệu là sao? Diệu là sao? Như vậy cái tướng diệu là tướng như thế nào? Cái tướng diệu là tướng như thế nào? Như vậy thì Bồ Tát hành hành Bát Nhã Ba La Mật là an trú nơi pháp như mà chẳng khởi niệm có pháp như. Chẳng khởi niệm có pháp như. Mà khi đã khởi niệm có pháp như là định pháp. Mà đã là định pháp tức là coi như hẳn rồi. Định pháp là hạn lượng. Định pháp là có phạm trù liền. Định pháp tức là cái pháp đó nó ở một cái vị trí nhất định, nó ở một cái phạm trù nhất định. Mà có cái diệu có định không? Diệu có phải là định pháp không? Diệu tức là nó không có định pháp. Mà nó có phải là bất định pháp không? À, nó cũng không phải là bất định pháp. Mà nó cũng không phải là định pháp. Như vậy thế nào gọi là diệu? Ly định pháp, ly bất định pháp, diệu. Ly này nha, tức là không trú vào định pháp mà không không trụ vào bất định pháp thì đó là diệu. Đó. Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát y cứ vào đâu mà hành pháp như? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật là Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát y cứ vào đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế chính là gì? Là vừa trình bày đó. Đệ nhất nghĩa đế chính là trung đạo gì? Trung đạo đế. Đệ nhất nghĩa đế là trung đạo đế, tức là chẳng phải một mà cũng chẳng phải hai, cũng chẳng phải tu mà cũng chẳng phải chẳng tu, cũng chẳng phải tu mà cũng chẳng phải chẳng tu. Tôi hành diệu, hành diệu là hành như thế nào? Và có hành được không? Diệu có hành hay không? Dạ có hành. Có hành. À, nhưng mà cái hành như vậy, hành như thế nào? Dạ không thấy tôi hành. Tôi có hành á, tôi có hành pháp đó, tôi có làm điều tốt đó. Nhưng mà tôi không thấy tôi có làm điều tốt. Mọi người cho tôi là làm điều tốt. Nhưng mà chính bản thân tôi không thấy cái điều đó là điều tốt. Mà cũng không phải cái điều đó là điều xấu. Như vậy thì đã là không phải là điều xấu mà cũng không tụ vào cái chỗ tốt. Thì như vậy người đó gọi là tôi hành diệu. Tức là tôi hành thiện pháp nhưng mà không trú vào thiện pháp. Tức là tôi hành diệu. Mà khi tôi hành diệu như vậy á thì phát khởi từ gì cái gì diệu? Tức là phát khởi về cái niệm khởi. Cái niệm khởi của tôi như thế nào để mà gọi là diệu? Niệm khởi của tôi tức là niệm khởi như tức là niệm mà vô trú niệm, tức là niệm như, như tức là vô trú. Niệm khởi thì cứ khởi bình thường, thấy là biết ngay, nhưng mà trong cái biết đó vẫn không bị cuốn hút, cái biết đó nó không bị dẫn dắt bởi cái biết, không bị dẫn dắt bởi cái biết. Nếu bị dẫn dắt vào cái biết là lập tức vô minh. Là lập tức bị sanh diệt. Mà bản thể nhân lực chẳng sanh chẳng diệt. Như vậy vì đâu mà sanh diệt? Vì đâu mà có sơ tâm hậu tâm? Vì đâu có sơ tâm hậu tâm? Bởi vì có nhị tâm. Bởi vì có nhị tâm cho nên mới có sơ tâm hậu tâm. Bởi vì có năng có sở cho nên có sơ tâm nhị tâm hậu tâm. Bởi vì có chủ có khách cho nên có sơ tâm hậu tâm. Sơ tâm là tâm ban đầu và cái tâm sau cùng, cái tâm nào là ban đầu và tâm nào là sau cùng. Trong khi tâm là vô tướng, tâm như, thì tâm nào là ban đầu, tâm nào là sau cùng. Như vậy thì trong bấm dáng hiện hư mà phàm phu hay là những cái bậc mà chưa vào Bồ Tát Đạo, thì đương nhiên trong cái bấm dáng hiện hư đó lại cho rằng có đầu và có không, có đầu và có cuối. Trong cái bấm dáng hiện hư của sự tu tập đó là tưởng như chừng mình có phát khởi tu và mình có chứng đắc. Và tất cả đều từ lúc phát khởi cho đến cái lúc sau cùng đạt đến vô thượng Bồ Đề thì cũng chẳng dính dáng gì với cái tâm thể như hư không vắng lặng. Như hư không vắng lặng thì cái ban đầu và cái sau cùng nó cũng chỉ là ra, nó cũng chỉ là ánh chớp ở trong cái bóng, ở trong cái gì gọi là hư không vô tận đó. Như vậy thì cái ánh chớp đó có đầu mối hay là có trung cuộc? Thấy hình như có đầu mối và thấy hình như có trung cuộc, nhưng thật sự nó chỉ là ánh chớp. Vậy cho nên khi mà hiểu như vậy, cho nên ngài Tu Bồ Đề đã trả lời rằng hành như tức là hành đệ nhất nghĩa, mà hành đệ nhất nghĩa tức là vô tu pháp, hành đệ nhất nghĩa là trung đạo đế, là hành pháp bất nhị, chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Này Tu Bồ Đề, Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát hành đệ nhất nghĩa là chẳng có niệm hành, hành đệ nhất nghĩa là chẳng có niệm hành. Chẳng có niệm hành tức là khởi niệm mà không trú vào niệm. Cái việc mà khởi niệm mà không trú vào niệm á thì cái này là lên tới cái bậc Bồ Tát bất thối chuyển á, tức là đạt tới cái chỗ Bồ Tát bất thối chuyển á, thì mới gọi là khởi niệm mà không trú niệm. Hàng tinh văn khởi niệm vẫn có trú niệm. Không? Hàng thanh văn khởi niệm vẫn có trú niệm như thường. Bởi vì khởi niệm gì? Khởi niệm vẫn thấy rằng niệm này là thanh tịnh, niệm này là trong sáng, niệm này là không vướng mắc. Khởi niệm mà thấy rằng niệm đó không vướng mắc, tức là đã vướng mắc cái không vướng mắc, chứ không phải là còn vướng mắc như phàm phu. Cái vướng mắc như phàm phu là cái quá bình thường rồi. Còn cái này là khởi niệm không vướng mắc và thấy rằng mình không vướng mắc. Chỉ có bậc thánh mới thấy mình không vướng mắc. Mà khi đã thấy mình không vướng mắc là đã dẫm vào cái chỗ vi tế của mình. Đó. Cho nên là Bồ Tát hành như vậy, nó rất là hành đệ nhất nghĩa đế. Và hành là hành chẳng có niệm hành. Hành như vậy là có tướng hành hay chẳng? Hành như vậy có tướng hành hay chẳng? Niệm hành còn chẳng có thì làm sao có tướng hành? Cái chủng tử của nó đã là phủi rồi thì còn cái ngọn ngành của nó, cái cành lá của nó lại có sao? Cái hột giống của nó đã hủy rồi thì chẳng lẽ còn có cành lá của nó được? Cho nên nói rằng ngày Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn chẳng có. Hành như vậy là chẳng có tướng hành. Hành như vậy là có tướng hành chăng? Bạch Đức Thế Tôn chẳng có tướng hành. Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát hành như vậy là có hoại tướng chăng? Hành như vậy chẳng có niệm hành, như vậy có thể phá hoại niệm hay chăng? Có phá hoại niệm không? Khởi niệm mà không tụ niệm, như vậy có phá niệm không? Có phá niệm không? Phá là đoạn diệt. Phá là rơi vào chỗ đoạn diệt. Phá là phạm ngay. Cho nên ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy, chẳng có. Cho nên Bồ Tát hành như vậy là có tướng hoại không? Chẳng có. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi niệm hoại các pháp tướng. Chẳng khởi niệm hoại các pháp tướng. Thí dụ tôi để rằng đây này, ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lị, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Ba cái câu này mà để đây làm cái gì? Đây là cái lớp học Bát Ma Bát Nhã Ba La Mật. Ba câu này để đây làm gì? Tức là hoại pháp à? Hoại pháp. Vừa khởi như vậy là hoại pháp, là tu bát nhã ba la mật tướng, mà tu bát nhã ba la mật tướng là vô minh rồi. Bởi vì mình trú vào tướng của bát nhã ba la mật, tức là bát nhã ba la mật là các pháp tánh không, vạn pháp đều là tự tánh không. Như vậy vạn pháp là tự tánh không thì chẳng có ai tu, chẳng có ai gì cái chứng. Mà đã chẳng có ai tu, chẳng có ai chứng thì làm sao mà nói chuyện ác hạnh không nên làm, làm sao chịu khổ đi? Thiện hạnh ác nên làm sao không ăn năn, hay không ăn năn? Có ai đâu mà không ăn năn? Như vậy câu này là coi như thanh văn, câu là của thanh văn, câu là không được ở trong cái lớp này dẹp bỏ. Đó là phá hoại tướng. Phật có tại tâm, tâm mình là Phật. Bồ Tát có tại tâm, tâm mình là Bồ Tát. Thờ cái đức tượng Quan Âm làm cái gì? Thờ nghe tại tâm, tại sao thờ? Thờ là tại sao thờ cái bằng thờ chi? Dẹp bỏ. Đó là phá hoại tướng. Đó là phá tướng. Như vậy tức là mình đã dùng cái gì phá tướng? Tu vào cái gì phá tướng? Tu vào bát nhã ba la mật tướng để phá tướng, như vậy là vô minh. Cho nên học khi mà mình học mà không tin nơi tự cho là đụng cái gì phát đây. Bây giờ mình cầm cái lưỡi gươm này là bén qua thứ gì cũng chặt hết. Người ta kêu chém sắc thì chém buồn. Tự nhiên cũng chém á. Mà chém theo kiểu đó là một chặt đó là coi như mình không biết cái gì nữa, chém nghe mình chém. Cho nên người ta sợ rơi vào cái chỗ này, sợ rơi vào cái chỗ này. Thì thông thường là coi như khi mà mình lên chút chút có chút chút bát nhã ba la mật là thường hay cái vụ đó. Tú và bát nhã ba la mật tướng thì cũng như để vẫn là bình đẳng tướng à. Bát nhã ba la mật tướng với phiền não tướng với là bồ đề tướng thì tất cả đều là bình đẳng. Nó là bình đẳng tánh không thì anh cũng tu tướng này, anh tu tướng kia. Mà đã tu tướng này hay là tướng kia thì cũng là hai cái phạm trù. Mà đã hai phạm trù tương đãi thì hai cái bình đẳng cá mè một lứa. Thì cũng gọi là vô minh. Cho nên nếu Bồ Tát nào mà hành bát nhã ba la mật mà chưa bị đầy đủ mười lực, chưa đầy đủ bốn vô sở lý, chưa đầy đủ bốn vô ngại trí, chưa đầy đủ đại từ đại bi, chưa đầy đủ 18 bất trọng pháp, thì phải biết rằng Bồ Tát đó chẳng được vô thượng Bồ Đề. Chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào mà đầy đủ các phương tiện lực thì ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát đã chẳng chấp thủ tướng mà cũng chẳng phá hoại tướng. Ở nơi tất cả các pháp chẳng chấp thủ tướng mà cũng chẳng phá hoại tướng, mà gọi là diệu dụng tùy duyên. Bởi vì ta biết rõ tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của tất cả các tướng, cho nên ta có thể sử dụng nó, ta có thể điều phục được nó, ta có thể nghĩa là diệu dụng đối với nó mà không bị nó quay ngược lại. Cho nên là nâng quay bánh xe pháp mà không bị bánh xe pháp quay ngược lại, chứ không thì nó quay ngược lại mình. Đó, thì tôi nhắc lại, nếu Bồ Tát nào mà có đầy đủ phương tiện lực thì ở nơi tất cả các pháp thì Bồ Tát đã chẳng chấp thủ tướng mà và cũng chẳng phá hoại tướng. Là vì sao? Là vì Bồ Tát rõ biết các pháp đều là tự tướng không. Nếu đã rõ biết tất cả các pháp đều là tự tướng không, tất cả các pháp đều là tịch nhiên vắng lặng là như, thì dù anh có pha tướng này thì nó lại chuyển qua tướng khác, bởi vì vạn pháp nó luôn luôn trùng trùng dương khởi. Như vậy thì tướng này sanh, thằng này sanh thì thằng kia sanh, thằng này diệt thằng kia diệt. Cho nên là biết rõ quá như vậy rồi thì mình có phá sao được? Làm sao pha? Pha nó đi đâu? Pha đi đâu mới được chứ? Dù có mặt anh hay không có mặt anh, vạn pháp đều như. Dù có Phật hay không có Phật thì các pháp vẫn là như. Đó. Như vậy mình phá hoại là do cái tâm niệm gì phá hoại? Tâm gì mà phá hoại? Tức là tâm có trú pháp gì đó mới phá hoại. Mà nếu là tâm có trú pháp gì để phá hoại thì rõ ràng là anh chưa phải là đại từ đại bi, chưa phải là diệu dụng tùy duyên. Mà lý duyên đó có thật sự, nhưng mà chưa, nghĩa là nói chung ra là phát ra nhưng mà không biết thâu vào. Cái duyên đó, cái loại duyên đó là phát ra không biết thâu vào. Đó, tức là chưa cho diệu dụng. Vì sao Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không? Vị Bồ Tát ấy an trú ở nơi các tam muội không vô tướng Bồ Tát, mà dùng các tam muội này để thành tựu chúng sanh, cũng an trú vào ba tam muội không vô tướng Bồ Tát, nhưng mà dùng các tam muội này để thành tựu chúng sanh. Tại vì chúng sanh vô minh, cho nên luôn luôn dùng pháp không. Tại vì chúng sanh vô minh cho nên dụng cái vô tướng. Tại vì chúng sanh còn vô minh cho nên dụng cái Bồ Tát. Chỉ rõ cho chúng sanh thấy rõ các pháp tự tánh là không. Các pháp không là vô tướng. Các pháp tột cùng của nó là vô tướng. Và các pháp tột cùng của nó là không có chủ tác. Như vậy thì chẳng có chủ tác, chẳng có cái pháp tướng nào gọi là định tướng cả. Như vậy tất cả các pháp đều là không. Trú trong ba tâm muội này rốt ráo và vắng lặng, Bồ Tát sử dụng ba tâm muội đó để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Bồ Tát dùng ba tâm muội đó thành tựu chúng sanh bằng cách nào? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong ba tâm muội này, thấy chúng sanh hành pháp, tác pháp như thế nào, dùng các phương tiện lực dẫn họ vào không vô tướng Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát dùng ba tâm muội không vô tác vô tướng Bồ Tát và dùng ba tâm muội này để thành tựu chúng sanh mà không cố chấp vào ba tâm muội đó. Chỉ biết rõ rằng ba tâm muội đó là phương tiện để dẫn dắt chúng sanh. Dẫn dắt chúng sanh nào? Tức là dẫn dắt những chúng sanh tâm còn trú vào nơi các pháp tướng, còn có thể nói chung là cũng không thủ và không xả. Vì ba tâm muội này đi đến chỗ rốt ráo thanh tịnh là không thủ không xả. Không tâm muội, vô tướng tâm muội, vô tác tâm muội, tức là rõ biết tất cả các pháp là không, nhưng mà không trú không, đó là không tâm muội. Rõ biết tất cả các pháp là vô tướng, nhưng không trú và vô tướng, đó là vô tướng tâm muội. Rõ biết tất cả các pháp là vô chủ tác, nhưng mà không trú vào cái chỗ vô chủ tác, đó là vô tác tâm muội. Như vậy thì hôm nay chúng ta đến cái phần đó, nay chúng ta tiếp theo là phẩm thứ 58, mộng hành. Mộng hành. Trên lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào mà ở trong giấc chim bao nhập vào trong ba tâm muội không? Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, đây là trong cái phẩm thứ 58, phẩm thứ 57 hết rồi, chúng ta sang đến cái phẩm 58, và cái phẩm này gọi là mộng hành, hành ở trong mộng. Tức là nằm ngủ mà thấy mình hành á. Cho nên gọi là mộng hành, tức là hành ở trong mộng. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng, thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào, nhớ là đây là nếu có Bồ Tát nào chứ không phải nếu có chúng sanh nào nha, nếu có Bồ Tát nào trong giấc chim bao nhập vào ba tam muội không vô tướng Bồ Tát, thì vị Bồ Tát ấy có được lợi ích gì ở nơi Bát Nhã Ba La Mật không? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu lúc thức tỉnh Bồ Tát nhập vào ba tam muội này mà được lợi ích nơi Bát Nhã Ba La Mật, nếu mà lúc thức tỉnh á mà Bồ Tát này nhập vào ba tam muội không vô tướng Bồ Tát mà có lợi ích á, mà được lợi ích nơi Bát Nhã Ba La Mật á, tăng trưởng được trí tuệ đó, thì tôi thưa Ngài, trong lúc giấc chim bao, nếu người đó mà nhập ba tam muội này thì cũng sẽ được ích lợi như vậy. bởi vì mộng hay là tỉnh cũng cũng bình đẳng như nhau. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề thấy không, thức à, xin lỗi, là tỉnh hay là mộng cũng như nhau thôi. Tất cả các pháp đều là bình gì, bình đẳng tánh gì, tánh không. Như vậy mộng hay là tỉnh có gì khác nhau? Nó đều là tánh không. Mà nếu trong lúc thức mà ngài thấy hành bát nhã ba la mật mà tăng trưởng trí tuệ, thì trong lúc mộng hành bát nhã ba la mật cũng tăng trưởng trí tuệ. Vì sao? Vì hành bát nhã ba la mật trong lúc tỉnh thức hay trong chiêm bao có gì khác nhau đâu, chẳng có gì khác nhau cả. Nếu trong tỉnh thức Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thì được lợi ích, thì trong giấc chiêm bao nếu vị Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật thì cũng được lợi ích như vậy thôi. Ngài Sa Lợi Phất mới hỏi thêm: Này Tu Bồ Đề, nếu trong giấc chiêm bao mà Bồ Tát thấy Tát hành các nghiệp, không, các nghiệp, thì các nghiệp đó có tập thành hay chăng? Theo như lời Phật dạy, nếu hết thảy các pháp đều như mầm nên đều chẳng tập thành, thì vì sao vì trong chiêm bao chẳng có thật thành pháp mà cũng chẳng có thật pháp, thì chẳng có thể tự tập thành cho đến khi tỉnh thức niệm tưởng phân biệt về cảnh mộng mới có sự tập thành. Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi: Này Xá Lợi Phất, nếu người trong giấc chiêm bao thấy mình giết chết người, đến khi thức tỉnh người ấy niệm nghĩ phân biệt hành động giết chết người ở trong mộng, rồi cho rằng tôi có giết người, ý ngài nghĩ sao? Ý ngài nghĩ sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Nếu chẳng có duyên nghiệp thì chẳng có nghiệp sanh, nếu chẳng có nghiệp sanh thì chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp sanh mới có nghiệp sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề nói đúng như vậy, đúng như vậy. Nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp thì mới có nghiệp sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Lại nữa, tâm sanh là theo chỗ thấy, nghe hay biết, tức là kiến văn giác tri, thấy, nghe hay biết. Chẳng phải là tâm sanh theo chỗ không thấy, không nghe, không hay, không biết. Ở nơi đây, tâm có tịnh, có cấu, bởi vậy có cảnh duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy, niệm nghĩ về nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì vậy, theo như lời Phật dạy, thì tất cả các nghiệp, tất cả các tư duy đều là tự tướng ly, đều là tự tướng không. Như vậy, vì sao có duyên thì nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp? Và chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì tức tướng nên nói có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp. Và nói chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu Bồ Tát trong giấc chiêm bao thấy mình hành bố thí, thấy mình trì giới, thấy mình nhẫn nhục, thấy mình tinh tấn, thấy mình thiền định, thấy mình trí tuệ, rồi tùy hỷ công đức đó hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật sự hồi hướng hay chăng? Nếu trong giấc chiêm bao mình có thấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật sự hồi hướng hay không? Ở trong giấc chiêm bao thấy mình có hồi hướng, thì như vậy có thật sự hồi hướng vô thượng Bồ Đề không? Ngài Tu Bồ Đề mới đáp: Hiện nay có Ngài Di Lặc ngồi đây. Hiện nay có Bồ Tát Di Lặc ngồi đây. Đó. Và có Ngài Di Lặc, hiện nay có Ngài Di Lặc Bồ Tát ngồi đây, đã được Phật thọ ký là thành Phật, đã được Phật thọ ký là Bồ Tát bất tối chuyển, và ở đời vị lai Ngài Di Lặc đã sẽ thành Phật. Thì xin Ngài hỏi Ngài Di Lặc à, chứ nãy giờ Ngài hỏi nhiều quá. Đó. Ngài Xá Lợi Phất không quay lại bạch Ngài Di Lặc, bạch Ngài: như lời của Ngài Tu Bồ Đề nói, thì hiện nơi đây có Bồ Tát Di Lặc đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, ở đời vị lai sẽ được thành Phật, nên tôi xin hỏi Ngài, xin Ngài giải đáp cho. Tức là cũng nhắc lại, Ngài đã được gọi là bất thối chuyển, Ngài trong tương lai sẽ thành Phật, Phật đã thọ ký cho Ngài rồi, tôi bảo đảm chắc chắn là Ngài giỏi, cho nên tôi hỏi Ngài. Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi phải dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc để đáp, hay tôi phải dùng danh tự sắc thanh hương vị xúc pháp, không để danh dẫn đến danh tự nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức đó, để mà đáp? Nay tôi phải dùng danh tự sắc sắc không dẫn đến dùng danh tự thức không để đáp, hay tôi phải dùng cái danh tự sắc không dẫn đến dùng danh tự thức không để đáp? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu dùng danh tự sắc sắc thọ tưởng hành thức, thì dùng danh tự sắc không dẫn đến thọ tưởng hành thức không mà chẳng thể đáp được, thì tôi chẳng thấy pháp gì có thể dùng để đáp cả. Tôi cũng chẳng thấy có người đáp, cũng chẳng thấy có người thọ ký, cũng chẳng thấy có pháp thọ ký, cũng chẳng thấy có chỗ thọ ký. Vì sao? Vì hết thể pháp đều chẳng hai và cũng chẳng khác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Di Lặc: Bạch Ngài, theo như Ngài nói thì như vậy đất pháp tác có đất là đất pháp tác chứng chân. Bồ Tát Di Lặc đáp: Chỗ tôi nói chẳng có phải là tác chứng. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng: Bồ Tát như Bồ Tát Di Lặc có trí tuệ thẩm thâm đã từ lâu dụng vô sở đắc mà hành sáu pháp ba la mật, nên mới nói được như vậy. Biết rõ tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Ông đã hành pháp gì để đắc A-la-hán? Và khi đắc quả vị A-la-hán rồi, ông có thấy pháp đó hay chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn chẳng thấy pháp đó. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm nghĩ rằng do hành pháp ấy mà được thọ ký, hay là đã được thọ ký do hành pháp ấy mà được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi tâm nghi rằng mình sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề, mà Bồ Tát tự biết mình sẽ được vô thượng Bồ Đề. Đó, thì bây giờ ở đây gọi là cái phẩm mộng hành, tức là hành trong mộng. Tại sao lại dụ trong cái phẩm mộng hành này? Vì tại sao lại dụ trong cái phẩm mộng hành? Mộng đó là hư vọng, mộng tức là nó không thật có, nhưng lại cho cho rằng, nghĩa là coi như là nếu mà mộng á là thí dụ như người mộng á, thì đương nhiên là sao? Người mộng tức là người ở trong mộng, mà người trong mộng không thật có. Nếu người trong mộng không thật có thì lại có ba pháp không vô tướng Bồ Tát à? Như vậy nếu cho rằng cái trong mộng là không có thật có, những cái gì không phải là trong mộng thì cái đó là thật có sao? Như vậy thì cái mà không phải trong mộng là không vô tướng Bồ Tát, cái đó là cái pháp không vô tướng Bồ Tát. Pháp không vô tướng Bồ Tát là cái pháp ấm mà Đức Phật đã dạy chúng ta phải hành không, chúng ta phải hành vô tướng, chúng ta phải hành vô tác. Đó là hành ba tâm muội, mà hành ba tâm muội sẽ được vô thượng Bồ Đề, mà hành ba tâm muội thì mới đưa chúng sanh vào Phật đạo được. Như vậy thì ba tâm muội đó có hay không có? Thực hay là không thực? Mộng thực hay là không thực? Cái vấn đề chúng ta đặt ra chỗ đó. Và có thuyết cũng cho rằng mộng có thiện, có bất thiện, có vô ký. Ở trong mộng thì cũng có thiện pháp, cũng có bất thiện pháp, cũng có vô ký pháp. Cho nên Bồ Tát trong mộng mà thấy mình hành ba pháp tâm muội thì ắt phải có lợi ích. Có thuyết cho rằng mộng chỉ là pháp cuồng si, chẳng phải là thắng hạnh, nên cái pháp như vậy chẳng thể có quả báo. Vì sao? Vì nếu thật có thấy có nghe như lúc tỉnh thì chẳng gọi là mộng. Bởi vì nếu là lúc tỉnh thì khác, ở trong tỉnh thì có nghe có thấy, ở trong mộng thì có nghe có thấy gì đâu. Nghe thì nghe ở trong mộng, mộng ở trong mộng có nghe, nhưng mà mộng nghe chứ đâu có phải mình nghe. Như vậy là có thật sự nghe, có thật sự thấy không? Cho nên Tu Bồ Đề, cho nên Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi, đây là lý do mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất là: Bồ Tát trong lúc chiêm bao thấy mình hành ba tâm muội không vô tướng Bồ Tát, có tăng ít Bát Nhã Ba La Mật chăng, có chứa nhóm thiện căn, có gần Phật đạo chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói vậy. muốn nói sự lợi ích cái tâm mộng à, muốn nói là sự lợi ích cái tâm mộng chỉ là hư vọng. Ngài Tu Bồ Đề mới quán ngã không. Cho nên ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói là sự lợi ích tâm mộng chỉ là hư vọng. Như vậy thì làm sao tăng ích được Bát Nhã Tâm Mộng? Thấy không? Sự lợi ích trong mộng chỉ là hư vọng thì làm sao tăng ích Bát Nhã Ba La Mật? Nhưng mà nói chẳng tăng ích Bát Nhã Ba La Mật thì lại tại sao trong mộng thấy có hành thiện pháp? Do vậy chẳng có thể nói rằng tăng ích hay chẳng có tăng ích. Như vậy thì còn, bây giờ chúng ta này tu này có tăng ích về như không? Có tăng ích về cái tâm như không? Mà chúng ta hiện hữu này á, có phải là cái pháp hiện hữu của chúng ta đương hiện hữu có phải là mộng không? Thiện trí hiện hữu này có phải là mộng không? Thiện trí hiện hữu này có phải là như ảnh trong gương không? Thiện trí hiện hữu này có phải là như trăng dưới nước không? Như vậy thì về thiện trí có tu ba pháp không vô tướng vô tác? Như vậy thì thiện tứ có tu pháp ba pháp không vô tướng vô tác, như vậy thì đương tu như vậy, nhưng mà đương tu đó là cũng như là trong mộng tu. Bởi vì thiện tứ là tranh như nước, thiện tứ là như ảnh trong gương. Như vậy nếu thiện tứ là như ảnh trong gương mà dùng cái ảnh trong gương để tu ba pháp không vô tướng vô tác thì có được tăng ích chứ không? Có được tăng ích được không? Có là không? cái ảnh ở trong gương mà nó tu ba pháp không vô tướng vô tác mà này. Ảnh ở trong gương tức là cái mặt của thiện trí ở trong gương tu, chứ không phải thiện trí này tu. Cho nên tới chỗ đã bí rồi thì Ngài Tu Bồ Đề ngài Tu Bồ Đề mới quay qua đáp này. Sao lại phát khỏi cái chỗ đó? Ngài Tu Bồ Đề bí hỏi cái chỗ mà gọi là cái ảnh ở trong gương tu có tăng ích Bát Nhã Ba La Mật không? Vạn thiện trí này tu đã tăng ích, đây là thiện trí thức tỉnh, vạn thiện trí trong gương không biết gì hết, cũng như là không thiện trí ở trong mộng như vậy, có kiên văn giác trí đó. Cái đó là thuộc ở trong mộng có tiếng văn giác trí đó. Đương nhiên thì này, có tiếng văn giác trí, trong mộng cũng có tiếng văn giác trí. Đó là trong mộng nó cũng có tiếng văn giác trí. Mà bây giờ thức tỉnh này cũng có tiếng văn giác trí. À, nhưng mà trong mộng có tiếng văn giác trí thì cái tiếng văn giác trí trong mộng nó có nắm bắt được không? Không có nắm bắt nữa. Như vậy thì chỗ này là cái chỗ bi. Chỗ này là cái chỗ mà thấy mất nước, cho nên mới bèn nghĩa là Tu Bồ Đề đáp nổi, bèn quay ra Di Lặc hỏi. Đó, quay qua hỏi Ngài Di Lặc, Tu Bồ Đề, hiện nơi này có Bồ Tát Di Lặc đã được Phật thọ ký, đây là Bồ Tát Bất Cứ Chuyển, ở đời vị lai Ngài sẽ thành Phật, thì đương nhiên xin hỏi Ngài rõ hơn. Còn hỏi tôi đáp lầm cầm một đổi là quý vị không biết gì hết, không hiểu gì hết. Đáp một chặt đó là coi như mình loạn luôn á. Thì như vậy là Ngài Di Lặc đó là coi như hôm sau Ngài Di Lặc tiếp. Hôm sau, tuần sau Ngài Di Lặc trả lời Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc cũng đương bí. Và hôm sau chúng ta học qua cái phẩm này cho nó xong. Và đây là một cái vấn đề mấu chốt đó, bởi vì tới cái giai đoạn mà chúng ta thấy là càng vào sâu trong ma Bát Nhã Ba La Mật là chúng ta sẽ là bắt đầu mới học đó, từ quyển 1 cho đến từ tập 1 cho đến tập mấy? Tập 7, và đây là tập mấy nè? 8. Đây là tập 8, từ tập 1 đến tập 8. Bắt đầu thấy dễ, sau là càng dễ, mà càng dễ chừng nào nó lại càng khó. Phải không? Cho nên á, các vị thiên tử mới nói rằng cái pháp của Phật nói ra là rất rõ ràng. Còn con thưa với Ngài á, là cái bọn mà giả soa đó, cái bọn mà giả soa mà cái thứ mà canh giữ cửa trời này này, nó gồm có gần cả 96 đứa, nói 96 thứ ngôn ngữ khác nhau, con chỉ cần thoáng qua một cái là biết nó nói cái gì. Còn ngài thì ngài nói quá rõ mà con lại không hiểu gì. Cái tiếng kia nó nói toàn là những ngôn ngữ gì đâu không à, mà con liếc qua một cái là con biết nó nói gì à. Còn ngài là ngài không dùng những ngôn ngữ đặc thù như 96 đứa dạ xoa đó, mà ngài nói ngay cái tiếng nói của ngài, là ngài dùng tiếng của con để ngài nói mà con không hiểu. Con cũng bực mình lắm. Đó thì hôm sau chúng ta sẽ học cái phần này để các vị về có cái điều kiện để mình tư duy xem để hôm sau Như Lạc cũng trả lời như thế nào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bồ Đề, hôm trước thì chúng ta đang đến cái phần là hành ở trong mỏng. Trong phần kinh đó là phẩm thứ 58, mộng hành, tức là hành trong mộng. Thì trong cái phần cuối, trong cái phần của cái phẩm này đã nêu là nếu mà ở trong mộng mà tác hành ba pháp không vô tướng vô tác thì nó có tăng ít trí tuệ không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới đáp à. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề đáp với ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề là nếu mà hành trong mộng, hành ba pháp không vô tướng vô tác thì có được lợi ích gì không? Ngài Tu Bồ Đề mới đáp rằng lúc mà thức tỉnh là Bồ Tát vào nhập vào ba cái tâm bụi đó đó thì được lợi ích đó, mà được lợi ích đó, cho trí tuệ. Thì trong nhất chim bao nhập vào ba cái tâm bụi đó thì đương nhiên cũng là rất như vậy thôi. Bởi vì mộng hay là tỉnh thì cũng bình đẳng. Nếu đã là pháp tánh không thì mộng và tỉnh bình đẳng. Cho nên nếu mà ở trong khi thức mà mình làm việc đó thấy có lợi ích cho trí tuệ, thì trong khi ngủ nếu mình thấy mình tác hành cái pháp đó thì cũng lợi ích như thường. Vì tỉnh và mộng đó, nó đều là bình đẳng. Nếu mà tỉnh thức Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật có được bao nhiêu, có được lợi ích thì trong giấc chim bao Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng được lợi ích như vậy. Đó là cái câu trả lời của ngài Tu Bồ Đề trả lời với ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thêm nếu Bồ Tát trong giấc chim bao mà tác hành các nghiệp á, các hành nghiệp thì cái nghiệp nó có kết tập đâu, nghiệp có kết tập. Thế như là Phật dạy thì tất cả các pháp đều là mộng, đều là không có thể tập, không có thể kết tập lại. Thì vì sao? Vì trong giấc chiêm bao chẳng có thật pháp, mà đã chẳng có thật pháp thì chẳng có thể tập thành. Cho đến khi thức tỉnh niệm tưởng phân biệt về cảnh mộng mới có thể tập thành. Ngài Tu Bồ Đề hỏi nếu có người ở trong giấc chiêm bao thấy mình giết chết người, đến khi tỉnh người ấy với niệm phân biệt hành động giết chết người rồi cho rằng tôi có giết người thì ý ngài nghĩ sao? Ngài Xá Lợi Phất nói nếu chẳng có cái duyên nghiệp thì chẳng có nghiệp sanh, nếu chẳng có nghiệp sanh thì chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có cái duyên nghiệp thì mới sanh nghiệp, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề mới nói đúng như vậy, nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ví dụ như chẳng có duyên thì chúng ta không có khởi nghiệp, nếu không có thân căn thì không có cái trần cảnh bên ngoài thì chúng ta không có niệm khởi. Như vậy nếu ta không có nhãn nhĩ kỹ thiệt thì ai khởi? Nếu không có duyên tức là phải có cái tác duyên giữa căn và nó có cái tác duyên giữa cái mặt trần thì nó mới khởi ra nghiệp. Nghiệp đây tức là sự vận hành. Nghiệp tức là sự vận hành, vận hành tức là sự chuyển lưu. Còn ở ngoài đời người ta nói nghiệp, mày bị mất cái nghiệp rồi, sáng hôm nay mày gặp mẹ tám mày bị mất cái nghiệp rồi. Nhưng như vậy thì không gặp á, tức là không có nghiệp chứ gì, không gặp thì đâu có nghiệp, nhưng mà bị gặp cho nên mới có nghiệp. Như vậy thì sở dĩ cái nghiệp mà nó có thể tập thành là do cái gì nó tập thành, tức là do có tác gì, tác duyên. Thế giờ nó có tác duyên thì nó có nghiệp, nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Nếu đã không có niệm khởi thì làm sao có sự hiện hữu của ta, mà nếu đã không có sự hiện hữu của ta thì làm sao có tư duy. Nếu không có cái ta thì lấy cái gì tư duy, lấy cái gì suy nghĩ. Cho nên thứ nhất là phải có duyên, phải có căn và trần duyên tác với nhau. Khi mà nó duyên tác với nhau rồi nó nảy sinh ra gì, là thức. Mà là khi đã có thức rồi thì có phân gì, phân biệt tức là có tư duy. Hiểu chưa nè? Tức là coi như ngài Tôn Bồ Đề nói đúng như vậy. Nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh. Tôi nhắc lại cái chỗ này để rồi sau này đọc rồi thấy cho nó mới hiểu. Ngài Tôn Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất nêu ra, nếu chẳng có duyên nghiệp thì chẳng có nghiệp sanh, mà nếu nghiệp chúng đã sanh thì chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp thì mới có nghiệp sanh, dẫn nó mới có tư duy về nghiệp. Điều đó đúng không thầm? Thì ngài Tu Bồ Đề khẳng định là đúng như vậy. Nếu chẳng có duyên nghiệp, nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, mà nếu chẳng có nghiệp sanh thì chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp mới có nghiệp sanh, mới có tư duy về nghiệp. Lại nữa, tâm sanh là phải có thấy, nghe, hiểu biết, tức là phải có kiến văn giác trì. Nó phải khi mà lại nữa, khi tâm sanh thì theo cái chỗ nào? Nếu mình không thấy, không nghe, không hiểu, không hay, không biết thì lấy gì phân biệt? Ở đây tâm có tịnh có câu, tức là tâm có thanh tịnh hoặc là tâm có câu nhiễm. Bởi vậy cho nên có cảnh duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến cái kiến văn giác tri, tức là cái chỗ thấy, nghe, hay biết. Nếu mà đã có cái thấy, nghe, hay biết á, thì mới khi mà có cái chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ hay, chỗ biết thì mới gọi là có tâm. Chứ nếu mà không có thấy, nghe, hay biết thì làm sao gọi là tâm được? Đó. Ngày sau này Phật hỏi theo như là Phật dạy thì tất cả các nghiệp, tất cả các tư duy đều là tự tướng ly. Như vậy thì vì sao có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến cái tư duy về nghiệp. Chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề mới đáp là vì chấp cái tướng nên nó mới có duyên, có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp. Và nói chẳng có duyên, chẳng có nghiệp sanh, và nói chẳng có duyên, chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Tu Bồ Đề đáp á, bởi vì sở dĩ có thấy, nghe, hay biết, hay là có gì, tức là có tư duy về nghiệp, có nghiệp sanh, là do bởi chấp tướng hết. Do bởi cái vấn đề đó là do bởi có chấp tướng. Vì có chấp tướng cho nên mới có duyên, nên nói mới có duyên thì có nghiệp sanh. Nói mới có khi có tư duy về nghiệp, hoặc là nói chẳng có nghiệp sanh, hoặc là nói chẳng có tư duy về nghiệp, tất cả cái đó đều trú trên cái chỗ chấp tướng mà nói. Như vậy thì cái gì mà nó có cái chấp, cái trụ bào, có cái niệm tướng, ví dụ như tướng niệm đó, trụ bào đó, thì đương nhiên là coi như đã nghiệp về sanh rồi. Và khi trụ vào cái niệm đó thì có cái tâm thấy nghe hay biết, có cái chỗ thấy nghe hay biết, và đương nhiên là có tư duy về nó. Thì ngày sau là Phật mới hỏi nè, nếu Bồ Tát ở tâm nhất chim bao mà thấy mình bố thí, thấy mình trì giới, thấy mình nhẫn nhục, thấy mình tinh tấn, thấy mình thiền định, thấy mình có trí tuệ, rồi tùy hỷ công đức đó để hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật là hồi hướng rồi đó. Thì như vậy thì khi nãy là ngài nói là nghĩa là nói chung là tỉnh thức đó. Khi mà tỉnh thức đó, Bồ Tát bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, rồi á tùy hỷ cái công đức đó, trong lúc thức tùy hỷ công đức đó về vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có phải thật là hồi hướng hay không? Nếu trong lúc thức, bây giờ tôi không hỏi trong lúc thức, bây giờ tôi hỏi trong lúc chim bao à. Đó, tôi nói là trong lúc thức kìa, tôi nói trong lúc chim bao mà Bồ Tát thành bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn nhận định trí tuệ tùy hỷ công đức cái hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì có thật sự như vậy là hồi hướng hay không? Cũng như Bồ Tát từ sơ phát tâm hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, trong lúc thức Bồ Tát phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, trong lúc ngủ Bồ Tát thấy chim bao, chim bao thấy mình phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy là vấn đề nào đúng? Cái vấn đề là thức hồi hướng vô thượng Bồ Đề đúng, hay là vấn đề chim bao thấy chim, trong chim bao thấy mình có hồi hướng vô thượng Bồ Đề là đúng? Và như vậy thì thấy mình có hành bát nhã ba la mật, trong lúc chim bao thấy mình có hành bát nhã ba la mật, như vậy điều đó có đúng không? Điều đó cái khi mà hành bát nhã ba la mật hoặc hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì đó nó có thật sự hồi hướng không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới đáp là hiện đây có ngài Di Lặc Bồ Tát đã được Phật ở ký bất tư chuyển rồi nè, ở đời vị lai sẽ thành Phật. Xin ngài hỏi ngài Di Lặc, nhiều khi tôi hỏi ngài, tôi nói ngài không chịu, hỏi ngài Di Lặc Bồ Tát cũng đã được Phật ở ký rồi, chứ tôi là Tu Bồ Đề chưa được Phật ở ký, còn ngài là sao lại Phật, ngài cũng đã được Phật ở ký rồi. Nhưng mà nhiều khi là có những cái mắc mướn thì cũng chờ nhờ Bồ Tát đó. Thì ngài Xá Lợi Phất mới bạch ngài Di Lặc, bạch ngài với lời ngài Tu Bồ Đề nói, thì hiện đang đây cái Bồ Tát Di Lặc đã được Phật Thọ ký bất thứ chuyển, và ở đời vị lai sẽ thành Phật, nên xin hỏi ngài Di Lặc để ngài giải đáp rõ tròn cái việc mà tôi đặt vấn đề với ngài Tu Bồ Đề đó. Ngài đặt vấn đề với ngài Tu Bồ Đề đó, thì coi như ngài Xá Lợi Phất để đã nêu tại sao là ngài không đặt bình thường, mà ngài này phải Xá Lợi Phất phải đặt cái tâm mộng. Bởi vì theo ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất hỏi là theo như lời Phật dạy thì tất cả các nghiệp, tất cả các tư duy là tự tướng ly. Vì sao có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp, và chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Nên cho nên ngài Tu Bồ Đề đó là vì có chấp tướng, vì có chấp tướng cho nên hả, cho nên mới nói có duyên thì có nghiệp sanh, những người mà không có chấp tướng thì đâu có nghiệp sanh. Vậy tôi hỏi với chỗ tột cùng không có chấp tướng à? Cái người nằm ở trong mộng ở chim bao, cái người ở trong mộng á, khi mà nằm mộng, thế là khi mà họ nằm ngủ ở trong mộng họ thấy, thì cái người đó họ đâu có nói là chấp tướng đâu, bởi vì là chấp tướng trong mộng mà chấp tướng gì đó. Thật thức thì ngày ngày có thể nói tôi nghe được, thức người ta còn thức, mà người ta còn cho tích tương, thì ta đương nhiên là có duyên thì phải có nghiệp sanh, có tư duy về nghiệp, phải chưa? Và thấy mình có tác tạo nghiệp. Bây giờ tôi nói là người nằm chim bao, thấy mình có bố thí, khi thức tỉnh thấy mình có bố thí như vậy thì có duyên, có tác duyên, có tác duyên. Thì bây giờ coi như là nếu mà chẳng có duyên mà thì chẳng có nghiệp sanh, mà cái chuyện mà ở trong khi thức đó là có duyên, mà trong cái khi thức là có duyên, có tư duy, như là tất cả các pháp đều là tự. Nếu đã là tự tướng không thì làm gì có duyên, làm gì có nghiệp, làm có gì có tư duy về nghiệp. Và ngài biết rõ là nếu tất cả các cái pháp nó đều là tự tướng ly, tức là tất cả các pháp nó đều là tự tướng không, thì chẳng có duyên, chẳng có nghiệp sanh, cũng chẳng có tư duy về nghiệp, thì cũng giống như người trong mộng. Mà mình á, nghĩa là thấy mình á là có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ. Như vậy thì làm gì có tác duyên nghiệp để mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề, làm gì có. Thì ngài Tu Bồ Đề đáp là điều mà ngài hỏi như vậy thì nó cũng hơi rắc rối. Cái điều mà ngài hỏi như vậy tức là hơi rắc rối, hiện đây chỉ có Bồ Tát Di Lặc. Hiện nay có Bồ Tát Di Lặc được Phật Thọ Ký Bất Thuyết Chuyển, ở đời vị lai sẽ thành Phật. Chứ ngài hỏi thì khi đó Bồ Tát Di Lặc mới hỏi ngài Tế Lợi Phất. Ngài Tế Lợi Phất hỏi ngài Di Lặc như lời ngài Tu Bồ Đề nói. Thì hiện nay ngài là người đã được thọ ký là bậc Bất Thuyết Chuyển, đời vị lai sẽ thành Phật, cho nên tôi xin hỏi ngài, hỏi ngài về cái gì? Nếu Bồ Tát ở trong chim bao thấy mình có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ, rồi tùy hỷ các công đức ấy hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật sự hồi hướng hay không? Tại sao nói là nếu có Bồ Tát trong nhất chim bao? Tại vì Bồ Tát hành như mộng, Bồ Tát hành các pháp như mộng hành. Bồ Tát hành các pháp như là mộng hành, tức là như hành trong mộng. Cũng như bây giờ mình thấy đây là mình đương học, mình có thấy đây là chim bao đang học không? Có phải là mình chim bao mình học không? Mà mình thấy đây là đang học đàng hoàng, làm gì mà mình đâu có chim bao đó. Mình là lương thức, đâu có ngủ gục đó, và cũng đâu có chim bao đó. Nhưng mà nếu là Bồ Tát thì Bồ Tát thấy đây là mộng hành, tức là vẫn là hành trong mộng. Đây là huyễn hành, gọi là huyễn học, tức là người huyễn học. Ý muốn nói đây là cái vấn đề học này là huyễn học, cái lớp học này cũng là, thấy không? Huyễn, lớp huyễn, học huyễn, và người thuyết pháp huyễn. Vậy có đúng không? Và học huyễn như vậy á, có hồi hướng về vô thượng Bồ Đề được không? Phải không? Bây giờ mình đây là cái học huyễn học á, người huyễn đương học. Như vậy người huyễn mà tu cái đắc đạo, có thành Phật, thì cũng là thì cũng trở thành huyễn Phật, mà là huyễn Phật, huyễn pháp, người huyễn tu. Như vậy thì có hồi hướng được vô thượng Bồ Đề không? Thì ngài sẽ, ngài Bồ Tát Di Lặc mới hỏi ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ hỏi như Di Lặc, ngài lại hỏi ngược lại Xá Lợi Phất để vỡ cái lẽ ra. Thì ngài Di Lặc mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là: thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc để đáp. Tôi dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc để đáp, hay tôi dùng sắc thọ tưởng hành thức để đáp? Đó. Nếu mà hai cái đó thì ngài nghe ngài lấn cấn, thì bây giờ tôi hỏi ngài: tôi dùng danh tự sắc không để đáp, hay là dùng danh tự thức không để đáp? Đó. thì lúc đó là thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu dùng danh tự sắc sắc á, nếu dùng danh tự sắc thọ tưởng hành thức á, hay là dùng á, danh tự sắc không dẫn đến thức không á, mà chẳng thể đắc được, thì tôi thưa ngài Xá Lợi Phất, tức là ngài Di Lặc vẫn nói tiếp á, thì tôi chẳng thấy có pháp gì dùng để đắc cả. Tôi chẳng thấy có pháp gì dùng để đáp cả, tôi chẳng thấy có người đáp, chẳng thấy có điều người được thọ ký, chẳng thấy có pháp thọ ký, chẳng thấy có chỗ thọ ký. Vì sao? Thì hết thảy tất cả các pháp đều chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Di Lặc bạch, ngài như chỗ của ngài nói thì như vậy, đất pháp tác có đất pháp như vậy là có đất pháp có tác chứng chẳng. Bồ Tát Di Lặc đáp, chỗ tôi nói đó chẳng phải là đắc chứng mà cũng chẳng phải đắc pháp gì cả. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng Bồ Tát Di Lặc có trí tuệ thầm thâm, đã từ lâu dụng vô xế đắc là hành sáu pháp ba la mật nên mới nói được như vậy. Biết rõ tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất, Phật dạy này Xá Lợi Phất ý ông nghĩ sao? Ông đã hành pháp gì để đắc A La Hán? Và khi đắc A La Hán rồi, ông thấy pháp thấy hay chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch, bạch Thế Tôn, con chẳng thấy. Phật dạy này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giới niệm nghĩ rằng do hành pháp ấy mà được thọ ký, hay sẽ được đã được thọ ký hay sẽ được thọ ký, do hành pháp ấy mà được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi tâm nghi rằng mình sẽ được hay chẳng được vô thượng Bồ Đề, mà Bồ Tát tự biết mình sẽ được vô thượng Bồ Đề. Đó. Thì bây giờ cái phần này để chúng ta thấy nè, Bồ Tát Di Lặc hỏi ngài Xá Lợi Phất là thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi phải dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc để đáp, hay là tôi dùng sắc thọ tưởng hành thức để đáp? Nếu nó là Bồ Tát Di Lặc thì cái đó cũng chỉ là danh tự. Nếu nói là sắc thọ tưởng hành thức thì sắc thọ tưởng hành thức là tánh không, mà danh tự cũng là tánh không. Như vậy thì ai đáp? Ai đáp? Bởi vì các ngài còn vướng vấp vào cái chỗ, các ngài còn vướng vấp vào cái chỗ vô thượng Bồ Đề. Còn vướng vấp vào cái chỗ hồi hướng vô thượng Bồ Đề, trong khi tất cả các pháp mình học từ đầu đến cuối mình biết rõ là tất cả các pháp là chẳng đến chẳng đi, các pháp là chẳng sanh chẳng diệt. Miệng thì mình đọc vậy nhưng mà mình cứ thắc mắc là không biết mình đó là mình tu ra làm sao, tu như thế nào, rồi sau này mình được cái gì hay là không được, rồi mình chết đi về đâu. Tại vì cái mình đó, lúc nào nó cũng đang cứ tu là tu nhưng mà lúc nào cũng nghĩ tới mình. Mà đã nghĩ tới mình rồi á thì đương nhiên là mình đã có chấp tướng rồi, mà khi đã có chú tướng rồi thì nghiệp duyên dẫn thành nó tác thành. Nhưng mà không chú tướng thì mình hiện hữu đây để làm gì? Nếu mình không chú tướng thì mình hiện hữu để làm gì? Cái chỗ đó là cái chỗ rút mắt của các nhà hiền triết, cái chỗ rút mắt của các cái vị mà gọi là ở bậc thánh là sự hiện hữu. Sự hiện hữu để rồi từ hiện hữu ra đi, từ cái điểm khởi đầu đâu mà hiện hữu, như vậy là do tác duyên để hiện hữu. Nhưng mà tác duyên hiện hữu xong rồi thì hết cái tác duyên hiện hữu đó thì nó sẽ đi lên đọc cái cuộc nó sẽ như thế nào. Như vậy thì tất cả các cái việc tu chứng của mình, tất cả các cái việc học hỏi của mình, tất cả các cái việc mà gọi là hành trì của mình, có phải là thật sự có hành hay không? Thì ở đây được Đức Thế Tôn đã làm sao? Đã nói, đã nêu rồi. Đã nêu các ngày cũng là nêu. Tức là trong cái chỗ mộng hành này, tức là tất cả các cái vị Bồ Tát á, mà khi đó, khi mà hành Bát Nhã Ba La Mật á, giống như là người hành trong mộng. Giống như người hành ở trong mộng. Bởi vì Đức Bồ Tát đã thấy rõ được thật tướng của tất cả các pháp. Vì thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp đó, cho nên á, tỉnh hay là mộng, tỉnh hay mộng, nó là pháp chẳng hai, mà tại sao là tỉnh hay là mộng? Cái pháp này là pháp chẳng hai, mà pháp chẳng hai trong cái chỗ thật tướng của nó là hoàn toàn rốt ráo thanh tịnh. Còn ở đây mộng tỉnh thức ngủ, tất cả những vấn đề đó là những cái vấn đề của không, của gì, tức là những vấn đề của ức tưởng phân biệt, của cái phạm trù, của cái phạm trù danh tướng, nó nằm trong cái phạm trù danh tướng. Cho nên khi mà có ức tưởng phân biệt thì có thức, có ngủ, có thức, có tỉnh, có mộng. Cho nên thức tỉnh hay là mộng, nó đều là những cái gì, tức là những cái điều, là những cái pháp mà nó nằm trong cái sự tư duy phân biệt của cái tâm niệm còn trụ vào và cái chấp ngã, trụ vào chấp ngã, trụ vào chấp pháp. Cho nên giờ mình tu hành cái thanh tịnh như thế nào, mình giữ giới ra làm sao, thì mình vẫn thấy rằng mình có cái tâm thanh tịnh. Khi mình đã có cái tâm thanh tịnh rồi, mình đã có hành bố thí, tôi hành bố thí tôi thấy thoải mái, tôi hành trì giới tôi thấy thoải mái, tôi hành nghĩa là nhẫn nhục tôi thấy thoải mái, thì cái chỗ thấy thoải mái đó là cái tiềm ẩn của vô minh. Cái tiềm ẩn của vô minh nằm ngay cái chỗ thoải mái đó. Cho nên mới nói câu là Phật dạy sao là Phật, ý ông nghĩ sao khi ông hành pháp gì để đắc A La Hán, ông hành pháp gì mà đắc A La Hán, ông tụ vào đâu mà đắc A-la-hán? Nếu ông tụ vào cái chỗ mà gọi là vô sanh tánh á, tức là tụ vào cái chỗ vô sanh á, thấy mà không khởi động á, thì ông tụ vào cái gì mà không khởi động? Bởi vì ông biết rõ cái bộ mặt của nó là dù có khởi động hay nữa thì nó chẳng tới đâu. Ông biết rõ cái bộ mặt thật của nó là không thể nắm bắt được. Khi ông đã biết rằng cái bộ mặt thật của nó không thể nắm bắt được, thì cái tư tưởng và muốn vươn tới cái chỗ không thể nắm bắt được, thì cái tư tưởng đó nó sẽ ngã gục xuống. Mà con người thì cứ muốn làm sao mà gọi là đạt tới cái chỗ mà gọi là đã với cái tư thức của mình. Cứ muốn cho cái chiều của tư thức của mình là mình nâng bước, bữa nay mình đã bừng bỡ như vậy, mình thấy mới hơn ngày hôm qua. Các bạn ạ. Rồi khi mà mình ngủ qua một đêm rồi, mình lại nhìn thấy, mình lại nhìn được vấn đề, mình thấy nó bừng vỡ ra, thì mình lại mới thấy mới hơn ngày hôm qua nữa. Và cái nào là cái mới hơn toàn triệt, là cái mới nguyên nguyên nhất, cái mới của chân lý, cái nào là cái mới của chân lý. Và khi mình đã qua một cái mới rồi để tiếp tục qua một mới khác, thì mình có nắm bắt được cái mới đã qua hay không? Và mình còn có cái chỗ thấy, có cái chỗ nương giá ở trong cái mới đó cái gì không? Có tồn lưu cái gì không? Phải không? Bình thường có người chối với ngay chỗ đó, cho nên lúc đó người ta không có nắm bắt được. Cho nên là bình thường người ta nói câu ở thế gian mình chuyện hôm qua như nước chảy về đâu. Nó tiếp tới quá, ta không thể nắm bắt được. Cho nên ở đây mới là ông hành pháp gì để đắc A-la-hán, và sau khi đắc quả A-la-hán thì ông có thấy cái pháp đắc đó hay không? Ông nghe không? Ông nâng nó để anh tháo gỡ tất cả những cái tiền phược của ông mà ông cho rằng cần tháo gỡ. Đến khi ông vỡ lẽ ra rồi thì ngay cả cái gông cùng xiềng xích mà ông cho ông cần tháo gỡ đó, ông tìm vết tích đó cũng không ra nữa, chứ đừng nói là nắm bắt. Từ ngay cái vết tích của nó, trước khi nó hiện ngủ là giống như một sự nặng nề. Mà khi ông đã bực vỡ ra rồi, tới cái chừng mà nhìn lại qua, nó không có vết tích gì, tại sao lúc đó mình thấy nặng vậy? Nó giống như một bóng ma đang phủ mờ ở trong tâm thảo mà. Khi bùng cái bóng ma rồi chụp nó một cái, nó không có gì nữa cả. Nhưng tới chừng nào dừng nghỉ, chừng nào gọi là vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là chỗ nào? Vô thượng Bồ Đề là chỗ vô trụ vô chấp, là chỗ chẳng đến chẳng đi. Vô thượng Bồ Đề là cái pháp không hai. Tại sao còn có nói thức tỉnh, còn có nói mộng hay là không mộng? Như vậy ta dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc ta đáp, hay là dùng sắc thọ tưởng hành thức ta đáp? Nếu dùng danh tự Di Lặc để đáp thì danh tự là cái gì mà đáp? Và nếu dùng sắc thọ tưởng hành thức thì sắc thọ tưởng là tánh không, thì lấy cái gì để mà đáp? Lấy cái gì để đáp? Danh tự sắc thọ, danh tự Di Lặc Bồ Tát, danh tự Di Lặc Bồ Tát là cái gì? Di Lặc Bồ Tát là cái gì? Cũng như là thiện trí là cái gì? Dùng danh tự thiện trí hay là dùng sắc thọ tưởng hành thức để đáp? Nếu dùng danh tự thiện trí để đáp thì danh tự ha, không có thể có ngôn ngữ để mà sử dụng. Mà sắc thọ tưởng hành thức thì sắc thọ tưởng hành thức tâm không, nó vẫn là tịch nhiên vắng lặng. Danh tự bản thể cũng nó là tự tướng không, mà sắc thọ tưởng hành thức bản thể cũng nó là tự tướng không. Như vậy cả hai đều bình đẳng ở nơi cái thể tánh không đó, thì cái ai là kẻ nói và ai là kẻ tu, ai là kẻ chứng và ai là kẻ đắc, ai là người thức và ai là người nằm trong mộng, ai hả? Nhưng nếu như vậy, như đã đạt được cái lý đó như vậy thì các ông có còn hỏi nữa không? Các ông có thể thấm tay vào chợ ra nữa hả? Lúc đó các ông có thể dễ dàng thấm tay vào chợ khi phủi cả năng và cả sở đi. Bởi vì ông mắc kẹt trong cái chỗ kiến văn giác trì, mắc kẹt trong cái chỗ thấy, nghe, hay biết. Nếu không thấy, nghe, hay biết làm sao tu? Mà nếu có thấy, nghe, hay biết thì đương nhiên, nếu không có thấy, nghe, hay biết thì làm sao mình tu? Mà nếu mà tu vào cái chỗ thấy, nghe, hay biết, đó là vô minh. Nếu không có thấy, nghe, hay biết làm sao tu? Phải không? Làm sao chứng quả thanh? Thấy, nghe, hay biết mà chứng quả thanh chứ. Thấy, nghe, hay biết. Nếu mà không thấy, nghe, hay biết, phải không? Không thấy, nghe, hay biết thì không có ai tu, ai chứng, ai đắc hết. Mà đằng này mình có thấy, nghe, hay biết thì mình mới tu, mình mới chứng đắc. Chừng khi mình chứng đắc tu, chứng đắc đạt đến quả thanh rồi mình mới vỡ ra, lẽ ra là thấy, nghe, hay biết là vô minh. Và vỡ lẽ ra là thấy, nghe, hay biết là vô minh. Khi mình chưa đạt thành Phật thì mình hỏi thế giới Phật ở đâu? Mà khi mình đã là đạt Phật rồi thì mình ngậm luôn, mình không dám hỏi nữa. Hỏi sao người ta cười. Rồi nhớ mình, khi mình chưa ngồi ghế Thượng Đế thì mình hỏi Thượng Đế ở đâu? Khi mình ngồi được cái ghế Thượng Đế rồi thì mình đâu hỏi Thượng Đế ở đâu? Nếu mình hỏi nữa mình trở thành nít chứ. Thành thử ra lúc này thì Di Lặc Bồ Tát mà nó đã dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc trả lời, hay phải dùng sắc thọ tưởng hành thức, đó là như vậy thì đập vỡ hai cái gì, tức là cả ngã và pháp, đập vỡ hai cái ngã pháp. Nói sự danh tự Di Lặc Bồ Tát nó là nói đến pháp, nó sắc thọ tưởng hành thức nó đến ngã. Cho nên khi mà được vô sanh vô nhẫn rồi á, thì Bồ Tát không bao giờ có tác ý là ta được pháp, ta thấy pháp, hay là Bồ Tát cũng bao giờ khởi nghi tâm là ta sẽ được vô thượng Bồ Đề hay là chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bây giờ mình tu đây, mình không có bao giờ mình có nghi tâm là nếu mình tu mình có được giác ngộ hay không được giác ngộ. Và mình cũng không nên nghĩ rằng nghĩa là mình sẽ đi đâu hoặc về đâu. Thì mình đương hành bát nhã ba la mật, mình đương có cái cơ duyên là tu tập bát nhã ba la mật. Mà khi mình còn đang nằm trong cái cơ duyên tu tập bát nhã ba la mật ấy, như vậy thì mình đặt cái nghi nữa không? Bởi vì tham sân si mạn nghi. Ở đây không phải là cái nghi tào lao, cái nghi mà của thế gian, là mình nghi chuyện này, nghi chuyện nọ, nghi không biết ông đi đâu nghi, không biết bà đi đâu nghi, không biết làm gì nữa nghi cái chuyện lão. Mình có nghi tâm sân si mạng nghi, cái là mình nghi ở đây tức là mình nghi là mình không có Phật tánh hay không có Phật tánh, nghi là mình có Phật tánh hay không có Phật tánh, nghi là có vô thượng bồ đề hay là không có vô thượng bồ đề. Chứ ở không đâu mà nghi đi đâu hay là làm gì, nghi ăn cái gì. Mấy cái chuyện nghi là mình dẹp bỏ bằng bên hồi đó, mình còn nhỏ. Bây giờ mình lớn rồi, mình không bao giờ mình nghi cái chuyện đó. Mình nghi những cái nghi của thế gian là coi như mình không bao giờ mình dính nữa. Nhớ. Những cái việc của thế gian là không bao giờ mình dính nữa. Nghi không biết là, ví dụ như bây giờ mình đã là vào trong cái pháp hội của Maha Tát Nhạc Ta La Mật rồi, đây là bậc thượng thiện nhân của hội nhất xứ rồi nha. Không bao giờ mình nghi, nếu không biết gì là tâm an ấy, không biết tâm có an hay không. Nó nghi như vậy nữa. Không nghĩ là không biết là tâm an mà biết nó có an hay không, rồi là nghi là không biết là coi như là nghĩa là nói chung ra không còn nghi nè. Dù mình nghe nó tâm an là ngày hôm qua tâm an đi quậy chỗ kia, mình có không nghi đó, bây giờ mình biết rõ là quậy là sửa trường. Nghi hả? Cho nên ở đây mình không nghi những cái nghi mà gọi là băng quê, giống như là những cái đứa trẻ nít nè. Cái nghi đây tức là đại nghi. Nghi là mình cần có những cái vấn đề mất mú trong cái chỗ hành pháp ở trong niệm khởi. Có cái mất mú hành pháp ở trong niệm khởi. Ngã hay là pháp này, cái mất mú trong cái chỗ hành đó, trong từng niệm khởi mình hành pháp á, trong từng niệm mình hành đó, nó còn mất mú ở chỗ ngã hay pháp. Nếu nó mất mú vào ngã có bị thử, nếu nó mất mú vào pháp thì có cái chỗ nó bao nhiêu đó. Làm sao mình giải được cái nghi đó? Chữ nghi không có bao giờ ở đây ha, tức là ở đây không có cái nghi tâm giải tỏa những cái nghi tâm đó. Nghi rằng có ta đây hay không có, không có ta hiện hữu hay không có ta hiện hữu, nghi rằng ta từ đâu đến, có cái đặt dấu hỏi, những cái nghi vấn đó, gọi là những nghi vấn. Ta từ đâu đến, ta đi về đó, đó là những dấu hỏi, những cái nghi vấn. Và ngày nay em ta đã hành về Bát Nhã Ba La Mật, ta không có cái nghi vấn đó. Tại sao ta không nghi vấn đó? Bởi vì ta có mặt khắp muôn nơi, khắp mọi chỗ, ta chưa từng đến và ta chưa từng đi. Nhưng mà tại sao nó có mặt muôn nơi mọi chỗ mà ngày nay ngồi ở đây mà hỏi cái chuyện ngoài đường kia không biết? Tại sao nhỉ? Nếu mà con người nói là nghĩa là tôi biết hết tất cả, chỗ nào tôi không biết thì tại sao tôi ngồi ở đây mà tôi hỏi cái chuyện ở chợ Bến Thành, mấy có mấy người đi chợ dưới không biết, rồi có bao nhiêu hàng hóa bán ở dưới đó tại sao không biết. Người mà gọi là biết tất cả thì phải biết cái gì là không biết. Những cái biết đó nó dành cho thế gian tâm, những cái biết đó là làm dành cho những cái tâm thức còn điên đảo. Còn cái biết của những bậc mà đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật là cái họ biết ngay trong đương nhiệm hiện tiền của họ. Họ biết ngay trong đương nhiệm hiện tiền của họ có vương bất lực, có tỉnh giác hay không, có hoàn toàn thanh tịnh và trong sáng hay không, có an nhiên tự tại hay không. Bởi vì họ biết rằng đất trời luôn luôn chuyển động, nó chuyển động theo sự tùng tùng duyên khởi. Những tiếng gầm, những tiếng thét, những tiếng la, những tiếng nghĩa là những tiếng chạm vào nhau vân vân, của cái thế giới hỗn mang đó đương gầm thét, nhưng mà bản thể của họ chưa từng sanh diệt, tánh thể họ vẫn sáng suốt như vậy. Họ không sợ đến, không sợ đi, họ cũng chẳng sợ sanh diệt. Họ vì họ biết bản thể của tất cả các pháp, dù nó quấy động thiên hình vạn trạng, dù nó quấy động kỹ nào theo kiểu trùng trùng nào đi nữa, thì bản thể của nó vẫn thường như. Và nắm vững cái nguyên nhân đó, cho nên họ không mất nước đó. Họ hành pháp, hành bát nhã ba la mật, cho nên là pháp, và phá bỏ toàn bộ nghi tâm, và phá bỏ toàn bộ những cái vấn đề mắc mưu, cản ngại và pháp. Cho nên ở đây này, ta được pháp, ta thấy pháp, Bồ Tát cũng bao giờ khởi nghi. Khởi nghi rằng ta sẽ được vô thượng Bồ Đề, hay chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là gì? Cũng như ta sẽ được niết bàn hay là chẳng được niết bàn, ta sẽ lên thiên đàng hay chẳng lên thiên đàng. Vì có những kẻ nằm trong Phật pháp như ta, hoặc là có những kẻ nằm trong các cái tôn giáo khác, hoặc là những kẻ trong những cái đạo giáo khác. Còn có những kẻ không bao giờ biết đạo giáo là gì, họ không bao giờ tôn sùng một đấng giáo chủ nào, và suốt cuộc đời của họ, họ chỉ biết rằng đem cái trí nhân của họ đó để góp phần vào sự sống cho nhân loại, để góp phần vào sự sống cho toàn thể con người và con vật và tất cả mọi sinh vật. Con người cái gì mà có hiện hữu trên quả địa cầu này, hoặc là trên nhiều hành tinh khác, đem cái trí tuệ của họ soi sáng vào chỗ đó, họ chỉ biết như vậy thôi, ngoài ra họ không biết gì khác hơn nữa. Do đó thì có những người như vậy thì họ có đặt những vấn đề mắc mưu, cho nên có những nhà hiền triết, có những nhà như là Lập Tâm, như ai tốt, thế tất cả những cái nhà hiền triết khác khi xưa kia, họ sẵn sàng khai tử Thượng Đế, bởi vì họ đụng vào những cái cơ chế gì đó nó mang cái tính cách trừu tượng, nó mang cái tính cách mặc khải, và nó mang cái tính cách ân sủng, họ không chịu, họ bức xúc lên là khai tử. Thì họ cũng đẻ ra những trường phái triết học. Và Đức Thế Tôn đã nói là nghĩa là con người nó bởi vô minh trong ba cái triền phường mà chúng ta cần thấy rõ là vật chất, tình cảm và tư tưởng. Và trong khi tư tưởng thăng hoa, thì tư tưởng nó thăng hoa đó trên mức độ là con người đã từ chối lên chính nó. Và nó chơi với ở trong cái chỗ vũ trụ, ở trong cái vũ trụ bao la nó chơi với, cho nên bắt đầu ở sự mặc khải và ăn sùng, mặc khải và giáo điều. Như vậy nó đẻ ra thiên hình mọi hình thức tôn giáo khác, rồi mọi hình thức quan điểm lập trường khác, mọi hình thức chủ trước khác, và mọi mớ mọi nhóm như vậy, tự cho mình một cái quyền sống, tự cho mình một cái cách thế sống, và cha đạt cách thế sống của kẻ khác. Đức Phật giải quyết bằng con đường thấy rõ, con đường của Ngài là con đường giác ngộ, Ngài chỉ rõ bản thể của vạn vật vũ trụ. Ngài chỉ rõ cái bản thể đó bằng cái cách thấp nhất là cái pháp duyên sinh vô ngã. Cái pháp đó là cái pháp thấp nhất trong Phật giáo, là duyên sinh vô ngã, chỉ rõ nó vô ngã cái ra. Từ chỗ vô ngã nó tiến lên cái chỗ tánh không, nhận ra được cái bộ mặt thật của nó là tánh không. Và sau khi đã nhận ra bộ mặt thật của nó là biết rõ các pháp không đến không đi, dù nó có thiên hình vạn trạng nào cũng chưa từng sanh nghiệp. Bản thể thường như vậy đó. Nếu ai nhận ra được đó thì người đó là coi như là thánh, là hiền, là chư tổ, là thánh tổ đức, là hiền nhân, là những bậc, là những bậc mà có thể nói là Bồ Tát, đem phúc lành cho tất cả chúng sanh. Cho nên cái phần cái nếu mà ở đây chúng ta cần hiểu được cái chỗ đó. Cho nên Bồ Tát khi đã đạt vô sanh pháp nhẫn rồi thì họ không có tác ý rằng ta được pháp, ta thấy pháp. Bồ Tát cũng không bao giờ là khởi nghi tâm rằng ta sẽ được vô thượng Bồ Đề hay chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tự biết rõ mình có vô thượng Bồ Đề, tự biết rõ mình sẽ được vô thượng Bồ Đề, tự biết rõ mình ở nơi đó là vô thượng Bồ Đề. Có nghĩa là ngay trong cái niệm khởi hiện tiền và không tu không chấp, hành khởi một cách an nhiên tự tại, thung dung được tất cả các pháp, À, thì nơi đó là vô thượng quả. Phật dạy trong kinh nêu tên Phật dạy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát mà khi hành đàn ba la mật thì thấy chúng sinh đói rét áo quần rách nát thì phải nguyện rằng ta hành bố thí ba la mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước ta chẳng còn cảnh đói rách bằng cùng như vậy. Ta sẽ khiến họ được đồ ăn thức uống quần áo chân mền đầy đủ như trên các cõi trời. Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ bằng đàn ba la mật gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành thi la ba mật mà thấy chúng sanh phạm tội sắc sanh trộm cướp tà dâm dẫn đến khởi sanh tà kiến, phải bị chết non, bị nhiều bệnh tật, thọ thân xấu xí, chẳng có oai đức, chịu nghèo khổ đói rét, cùng cực phải nguyện rằng ta sẽ hành trì giới ba la mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề sẽ khiến cho chúng sanh trong cõi nước ta chẳng chịu những nghiệp quả báo xấu ác như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ thi ba la mật gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sẵn đệ ba la mật, khi thấy chúng sanh sân hận thù oán mắng nhiếc đánh đập tàn sát lẫn nhau thì phải nguyện rằng ta sẽ hành nhẫn nhục ba la mật, cho đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng phạm những ác hành như vậy. Ta sẽ khiến họ thương yêu nhau, hòa thuận nhau, xem nhân cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân thuộc cho nhau. Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ sẵn để ba la mật gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành tỳ lấy ra ba la mật, thấy chúng sanh biến nhát siêng, chẳng siêng năng tu tập thiện pháp, xa rời ba tựa pháp, thấy nguyện rằng ta hành tỉnh tấn ba la mật dẫn đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước ta chẳng còn giải đãi biến nhát như vậy, khiến họ tinh tấn tu hành ba tựa đạo dẫn đến được giải thoát. Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ tỳ lấy ra ba la mật gần được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát khi hành thiền nát ba la mật mà thấy chúng sanh bị năm kiềm cái như tham dục, như sân nhé, như thì nghi, như tạo hối, như là vi pháp chê tâm khiến mất đi thiền định, xa rời từ bi hỷ xả, nguyện rằng ta hành thiền định khi mà được vô thượng Bồ Đề, ta khiến chúng sanh trong cõi nước ta chẳng còn ác sự như vậy. Bồ Tát hành như vậy là đầy đủ thiền nát ba la mật gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, thấy chúng sanh sinh suy muội chẳng được chánh kiến thế gian và xuất thế gian, hạt chẳng cho rằng chẳng có nghiệp nhân duyên, hạt chấp thường, hạt chấp đoạn, thì phải nguyện rằng ngay ta hành bát nhã ba la mật, khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta khiến chúng sanh tâm cõi nước ta chẳng còn những ác sự như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ bát nhã ba la mật gần được vô thượng Bồ Đề. Tụ thì phải nguyện rằng ta hành sáu pháp ba la mật được vô thượng Bồ Đề, sẽ khiến chúng sanh trong ba cõi nước ta chẳng rơi vào tà định tụ, dẫn đến cõi nước của ta cũng không còn danh tự tà định tụ. Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ sáu pháp ba la mật gần được nhất thiết chủng tri. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh ở chốn địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì nguyện rằng khi ta hành sáu pháp ba la mật đã được vô thượng Bồ Đề, thì cõi nước của ta chẳng còn bị đọa vào, chúng sanh trong cõi nước ta chẳng còn được đọa vào ba đường ác, dẫn đến ở cõi nước ta cũng chẳng còn cái danh tự của ba đường ác. Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ sáu pháp ba la mật gần được nhất thiết chúng trí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, thấy đất đai gồ ghề đầy hầm hố, trong gai xú uế, cái nguyện rằng ta hành sáu pháp ba la mật được vô thượng Bồ Đề, khiến cho đất đai cõi nước ta bằng phẳng màu mỡ phì nhiêu, chẳng có những chỗ gồ ghề hầm hố, trong gai xấu xí ế tạp. Như vậy Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ sáu pháp ba la mật được nhất thiết chủng tri. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần đó, tức là sau khi mà đã thấy rõ được cái chỗ mà gọi là hành như trong mộng, tức là mộng hành, thì như vậy là Bồ Tát khi mà thấy rõ tất cả các pháp đều là mộng, và ta tác hành ở nơi trong mộng, tức là không trú pháp mà hành. Như vậy thì khi Bồ Tát không trú pháp mà hành á, thì đầu tiên của những cái mà gọi là đầu tiên của những cái pháp Bồ Tát á, mà gọi là hành á, Bồ Tát tức là nói đến những tư tưởng cao đẹp. Mà đầu tiên của cái tư tưởng cao đẹp được thể hiện đó, mà bữa trước chúng ta đã học rồi, cái tư tưởng cao đẹp mà thể hiện đầu tiên đứng đầu nhất vẫn là xả bỏ ta và của ta. xả bỏ pháp ta. Cái pháp quan trọng nhất là cái pháp xả bỏ. Như vậy tức là đầu tiên nhất là hành bố thí ba la mật. Hành bố thí ba la mật song song với hành bố thí ba la mật như vậy thì phải cung cấp tất cả những gì cần thiết cho chúng sanh cần. Chúng sanh cần gì phải cho nấy. Chúng sanh cần cái gì cho cái này. Đói rét áo quần rách dưới này phải nghĩa là luôn luôn bố thí khiến cho chúng sanh trong cõi nước không bao giờ đói rét, không bao giờ bằng cùng như vậy. Thì như vậy tức là nghĩa là nói chung hành bố thí ba la mật là vậy. Tất cả chúng sanh cần gì cho nấy, mà cái điều quan trọng nhất của Bồ Tát gọi là vẫn là cho cái pháp thí. Bồ Tát cho tài thí, rồi nghĩa là nội tài ngoại tài, và căn bản nhất của Bồ Tát là phải cho pháp thí. Còn nội tài và ngoại tài tức là đầu mắt kim tủy, đầu mắt kim tủy của ta, gia sản sự nghiệp của ta đều có thể ban cho được cả. Nhưng mà dần dần tu tập trong từng niệm một, mà trong từng niệm một cái ban cho đó, cái ban cho đầu tiên là cho những chúng sanh mà đang đói khát ở trong ta. Cái chúng sanh mà nó đang đói khát ở trong ta, cái chúng sanh đang đòi hỏi, cái chúng sanh nó đang nghĩa là chúng sanh đang quậy phá ở trong ta, nó đang nghèo cùng, đang khổ sở, đang đói rét. Những chúng sanh đó là những chúng sanh cô đơn, những chúng sanh đang quằn quại, những chúng sanh đang thổn thức vì cái ngã tâm của chúng ta. Những chúng sanh đã cho trước đi, những chúng sanh đã cần độ trước đi. Vậy những lúc nào nó cũng chỉ có cái ta thôi. Và cho làm sao để cho nó thỏa mãn với cái ta của nó. Cho nên Bồ Tát an ủi, không? Tát lúc nào cũng an ủi, lúc nào cũng cho nó đương buồn. Bồ Tát cho nó, là nó đương buồn vì tiền, thì Bồ Tát cho nó đừng bao giờ buồn vì tiền nữa nghe con. Bởi vậy đã có ta bảo bọc rồi, đừng bao giờ buồn vì tiền nữa. Đó, Bồ Tát cho. Nó đương buồn vì tiền, nó đương buồn vì tình thì Bồ Tát cũng cho tình cho nó. Bồ Tát nói con muốn tình gì, ta cái tình của ta là tình bao la rộng lớn, nếu ta đẹp thì ta cũng là đẹp tuyệt trần, tại sao con không mê ta mà mê làm chi. Nếu ta có tư tưởng thì ta tư tưởng cao cũng cao tuyệt vời. Thì nhưng mà con muốn cái người như vậy mới được, có người con ưa chứ còn Bồ Tát con ưa. Cho nên thì cái muốn của con chính là cái muốn của ta, ta và con đều muốn chung một cùng một lý tưởng thôi, tinh nhập vào con để con muốn. Bây giờ con thấy được chưa? Nói con thấy được chưa? Nên là đều là ta để con ngủ chút cho nó yên, vậy lại cũng nhờ có Bồ Tát. Bồ Tát nhớ yêu thương con lúc nào đói khác thì cho đói khác, không có cái gì thì chờ cái đấy. Cho nên Bồ Tát thực hành sáu pháp ba la mật đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ giải thoát. Nghe nên Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mình mang cái Bồ Tát thiệt quá, trăm khi thở nó quậy không thể tưởng được. Tức là ở đây mới nói là nghĩa là, cho nên cái lời phát nguyện của Bồ Tát là khi ta đã được vô thượng Bồ Đề rồi, ta đã nói thật thiệt mà ta được vô thượng Bồ Đề rồi thì chúng sanh ở trong cõi nước ta không bao giờ đói khát, không bao giờ thiếu cái gì cả, vàng bạc cũng không thiếu, tình cảm cũng không thiếu, thứ gì cũng không thiếu. Nếu ta được vô thượng Bồ Đề thì muốn cái gì chả có lại. Bồ Tát dám phát nguyện là mình tu để được vô thượng Bồ Đề không? Bây giờ mình nếu thương chúng sanh thì mình phải phát nguyện là ta sẽ được vô thượng Bồ Đề. Mà vô thượng Bồ Đề là cái gì? Vô thượng Bồ Đề là trí tuệ tuyệt vời. Mà khi ta đã có trí tuệ tuyệt vời thì mấy cái thằng mà len xen đâu nói gì? Vô thượng Bồ Đề là ma ha đắc nhã ta la mật. Vô thượng Bồ Đề là đi trên đỉnh cao của tu di nữa, của núi tu di nữa. Mà vô thượng Bồ Đề là siêu việt trí tuệ. Thì như vậy thì chúng sanh muốn gì thì có nấy. Mà chúng sanh bây giờ đâu thèm muốn nữa. Con vua thì được làm vua. con vua thì đừng làm vua, mà con là con của vô thượng bồ đề thì đương nhiên con cũng xem ngồi vô thượng bồ đề. Con dạy gì con yêu thương vậy, như vậy con dạy gì con phải lo lắng đói rát như vậy, con trầm thấm cô đơn như vậy. Cho nên đây Bồ Tát là đến khi ta được vô thượng bồ đề, Bồ Tát nói dữ là đến khi ta được vô thượng bồ đề là khiến cho chúng sanh trong cõi nước ta cõi nước ta nè, chứ không phải nước người khác à, đó dân sanh trong cõi nước ta chẳng còn đói rét, chẳng còn bằng cùng kiếm được đồ ăn thức uống quần áo chân mền đầy đủ như các cõi trời. Thí hành thí lắp ba la mật, phải chúng sanh là phạm tội sát sanh trộm cướp tà dâm, hay là gọi là coi như là khởi sanh tà kiến, phải bị chết non chết nhiều bệnh tật thọ thân xấu xí, chẳng có ấy đức chịu nghèo khổ đói rách cùng cực, thì phải nguyện rằng ta trì giới ba la mật cho đến khi ta được vô thượng bồ đề, đã khiến trong cõi chúng sanh chẳng còn chịu những nghiệp báo xấu ác như vậy. Tức là khi người ta trì giới như vậy á, là đạt đến vô thượng bồ đề. Trì giới để làm gì? Để đạt đến vô thượng bồ đề. Mà khi ta đạt đến vô thượng bồ đề rồi thì không còn cái chúng sanh nào chịu nghiệp báo xấu. Bởi vì bây giờ lúc đó thì sao? Phiền não nó trở thành